đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sang sang ta thể chiến cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi,
tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân.
Do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam
trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 2 năm 2022, nhằm mùng 6 Tết Nhâm Dần. Và đây là buổi phát thanh lần thứ 3921 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là phần nói với người Cộng sản, và sau cùng là nhạc tuyển Đáp Lời Sông Núi. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Đặng Thanh Hoàng, cư ngụ tại Sydney, Úc Châu, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2022. Đồng thời để vinh danh ông Nguyễn Năng Tĩnh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây mời quý khán giả theo dõi bản tin tóm lược với Khánh Ngọc và Nguyên Khải.
Cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp tinh vi đối với giới hoạt động xã hội. Không chỉ những người đối kháng, nhiều nhà hoạt động xã hội thuộc các tổ chức phi chính phủ được cấp phép cũng đang đối mặt với đàn áp và tù đày vì cáo buộc trốn thuế hoặc tội danh không nằm trong nhóm xâm phạm an ninh quốc gia. Một blogger ẩn danh trong nước nói rằng đây là hình thức đàn áp tinh vi. Ít nhất 3 nhà hoạt động xã hội bị bắt giữ và cầm tù vì cáo buộc ngụy tạo trốn thuế. Đó là hai ông Mai Phan Lợi, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Giáo dục Cộng đồng, và ông Đặng Đình Bách, Giám đốc Tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững, cùng bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Tổ chức Green ID. Ông Lợi và ông Bách bị bắt giữ vào giữa năm ngoái và bị kết tội với mức án bỏ túi tương ứng là 4 năm và 5 năm bằng những phiên tòa mang nặng tính chính trị. Vụ bắt bớ mới nhất nhằm vào bà Nguyễn Thị Khanh, người từng được giải thưởng quốc tế danh giá Goldman vì những hoạt động bảo vệ môi trường. Cho đến nay, Thông Quốc Doanh hoàn toàn im lặng trước vụ bắt giữ này. Từ năm 2015, nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập liên tiếp bị đàn áp, với nhiều thành viên cốt cán bị kết án nặng nề. Điển hình là các tổ chức Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Nhà Báo Độc Lập và Nhà Xuất Bản Tự Do, với các án tù lên đến hàng trăm năm, với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.
Hoa Kỳ tiếp tục giúp Việt Nam kiểm soát đại dịch cúm Vũ Hán. Phát biểu nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần, đại diện các cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết là Hoa Thịnh Đốn cam kết tiếp tục giúp Hà Nội kiểm soát đại dịch cúm Vũ Hán nhằm phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Trang Facebook của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ hôm 4 tháng 2 dẫn lời các nhà ngoại giao nói Hoa Kỳ cùng hợp tác với Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại song phương vì lợi ích chung của hai quốc gia và dân chúng hai nước. Theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam, thì ngoài lĩnh vực y tế, Hoa Kỳ còn hỗ trợ Việt Nam trong việc phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Trong hai năm qua, Hoa Kỳ đã viện trợ hơn 30 triệu Mỹ Kim hỗ trợ công tác ứng phó dịch bệnh tại Việt Nam, bên cạnh việc cung cấp hơn 24 triệu liều vaccine ngừa cúm Vũ Hán. Hoa Kỳ khuyến khích Việt Nam tiếp tục xem xét, thực hiện các thông lệ quốc tế tốt nhất và môi trường pháp lý ổn định.
Quốc hội Pháp thảo luận về luật chống nạn cướp nội tạng ở Trung Cộng. Trong tuần qua, Quốc hội Pháp thảo luận và bỏ phiếu dự luật chống nạn cưỡng bức lấy tạng tại Trung Cộng đúng ngày khai mạc Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh. Dự luật này siết chặt quy định về du lịch ghép tạng, với mục tiêu chống nạn cưỡng bức lấy nội tạng tại một quốc gia ngoài châu Âu để phục vụ cho nhu cầu ghép tạng của khách hàng Pháp. Đối tượng của luật này không có quốc gia nào khác hơn là Trung Cộng, cho dù dự luật không chỉ đích danh Hoa Lục. dự luật của nữ dân biểu Frederick Dumas dựa trên các khảo sát của chuyên gia Hoa Kỳ Ethan Goodman và Liên minh quốc tế chấm dứt các hành động ghép tạng bất hợp pháp tại Trung Quốc, dựa trên các nhân chứng, khảo sát của các nghị sĩ và các điều tra của báo chí. Chuyên gia Goodman ước tính hàng năm có khoảng từ 25.000 đến 50.000 thanh niên, người Duy Ngô Nhĩ, thiểu số theo đạo Hồi, bị chính quyền Trung Cộng cưỡng bức lấy tạng. Tại vùng Aksu, thuộc khu tự trị Tân Cương, có một tổ hợp bệnh viện, trại giam, lò thiêu xác, nơi việc cưỡng bức lấy tạng quy mô lớn diễn ra, đa số các nạn nhân là tù nhân lương tâm.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lại bất đồng về Bắc Hàn. Theo hãng tin AFP, Hoa Kỳ đã không thể thuyết phục được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua một tuyên bố chung về hồ sơ Bắc Hàn. Trong cuộc họp khẩn được triệu tập theo yêu cầu của Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Đốn đã đề nghị với 14 thành viên khác của Hội đồng Bảo an một dự thảo tuyên bố chung lên án các vụ thử nghiệm hỏa tiễn của Bắc Hàn. Nhưng Trung Cộng, Nga, nhiều nước châu Phi và một số nước khác đã từ chối thông qua tuyên bố này. Vào tháng trước, Trung Cộng cũng đã ngăn chặn các biện pháp trừng phạt cá nhân nhắm vào Bắc Hàn. Bắc Kinh cho rằng Hoa Thịnh Đốn phải có những đề nghị hấp dẫn hơn cho Bình Nhưỡng, nhưng Hoa Kỳ và 7 thành viên khác của Hội đồng Bảo an không muốn ban thưởng Bắc Hàn sau kỷ lục về số vụ bắn hỏa tiễn và nhiều hành động vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Phía Hoa Kỳ cho rằng việc phủ quyết này sẽ khiến cho Bắc Hàn càng thách thức cộng đồng quốc tế. Bắc Hàn chi phí hàng triệu đô la cho các vụ thử vũ khí, trong khi người dân đang chết đói, cho thấy rõ nhà cầm quyền cộng sản ở quốc gia này không quan tâm đến người dân ở trong nước.
Pháp muốn làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine. Điện Élysée mới thông báo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow vào đầu tuần tới và sau đó gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv. Trong nỗ lực ngoại giao Pháp nhằm giúp hạ nhiệt trong cuộc khủng hoảng Ukraine, theo hãng tin AFP, ông Macron sẽ hội đàm riêng với ông Putin và ông Zelensky, nhưng với sự phối hợp với các đối tác châu Âu. Gần đây, ông Macron và các cố vấn của ông đã nói chuyện qua điện thoại với các lãnh đạo châu Âu để bàn về tình hình Ukraine. Từ nhiều tuần qua, Tổng thống Macron đã cố gắng nâng cao vai trò của Liên hiệp châu Âu trong việc giải quyết khủng hoảng Ukraine, mà cho tới nay chủ yếu là thông qua các đàm phán Hoa Kỳ-Nga. Tình hình Ukraine hiện vẫn rất căng thẳng. Hoa Thịnh Đốn khẳng định có những bằng chứng cho thấy Moscow đang chuẩn bị một đoạn video ngụy tạo một cuộc tấn công của Ukraine, rồi lấy cớ đó xua quân xâm lăng.
Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhận lời cho chị Bảo Trân.
Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi và chào anh Hướng Dương.
Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý thính giả của Đài Đáp lời Sông Núi và chị Bảo Trân.
Mở đầu buổi hội luận ngày hôm nay, Bảo Trân muốn được hỏi anh có ghi nhận như thế nào trước việc sáng sớm mùng 2 Tết, kho đạn của quân đội ở tỉnh Gia Lai phát nổ với cột khói bốc cao hàng trăm thước.
Thưa chị cùng quý thính giả, kho đạn nói trên là thuộc Cục Quân khí của Bộ Quốc phòng ở huyện La Krai. Nhưng tương tự như các vụ nổ kho đạn trước đây, giới chức Việt Nam đều tuyên bố là không có ai thương vong, có nghĩa là không có bất cứ ai có mặt tại chỗ vào lúc kho đạn phát nổ. Theo báo chí Lệ Đảng cho biết là 10 gia đình sinh sống gần kho đạn đã được khẩn cấp di dời và không có thiệt hại nào về tài sản. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ này, nhưng đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ các kho vũ khí phát nổ ở Việt Nam. Trước đó vào cuối tháng 6 năm 2020, một kho đạn ở thị xã Phố Yên, tỉnh Thái Nguyên đã phát nổ và bốc cháy dữ dội. Tương tự vào ngày 10 tháng 1 năm 2018, một vụ nổ lớn tại kho đạn của Lữ đoàn Thiết Giáp 273 ở huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, và cũng được loan báo là không có thương vong nào. Vào tháng 8 năm 2017, một kho tồn trữ vũ khí và chất nổ của Công an tỉnh Hà Giang cũng bất ngờ phát nổ nhưng cũng không có thương vong. Chỉ có một vụ thương vong nhiều nhất là vào năm 2013. ít nhất 20 người chết và 100 người khác bị thương trong vụ nổ cơ xưởng chế tạo pháo bông của quân đội vào năm 2013.
Theo tôi được biết, trước sức ép của dư luận, hôm 2 tháng 2 vừa qua, Công an tỉnh Gia Lai mới quyết định bắt giam và truy tố hung thủ Nguyễn Văn Kiên, người đã chém chết linh mục Trần Ngọc Thanh tại một nơi thờ phụng ở xã Sa Lon, huyện Ngọc Hồi. Anh vui lòng nhắc lại việc này để quý thính giả của đài cùng nghe.
Đúng như chị vừa nói, vụ sát hại man rợ xảy ra vào tối ngày 29 tháng 1, nhưng giới truyền thông lệ đảng hoàn toàn giữ im lặng cho đến hôm thứ Tư 2 tháng 2 vừa qua. Theo bản tin của tờ Công an Kon Tum, Nguyễn Văn Kiên là một giáo dân Công giáo, thường xuyên đi lễ tại nhà thờ Sa Lon, nhưng không cho biết là nguyên nhân nào dẫn đến việc sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh bằng hai nhát chém vào đầu. Được biết là hung thủ Nguyễn Văn Kiên bị các giáo dân khống chế ngay tại chỗ, nhưng hai ngày sau đó công an mới quyết định bắt giam và truy tố tội giết người. Xin nhắc lại, năm nay 41 tuổi, linh mục Trần Ngọc Thanh ra đời tại Sài Gòn và được thụ phong linh mục dòng Đa Minh vào tháng 8 năm 2018, trước khi trở thành phó sứ Đắc Mót thuộc giáo phận Kon Tum.
Thưa anh Hướng Dương, việc tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa đứng đầu danh sách cần can thiệp khẩn cấp là sao anh?
Thưa chị cùng quý thính giả, tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa là người đứng đầu trong danh sách 10 người cần được can thiệp khẩn cấp. Theo xếp hạng của tổ chức One Free Press Coalition, một liên minh đấu tranh cho các nhà báo trong ngành phát thanh, danh sách 10 nhà báo cần can thiệp khẩn cấp được tổ chức nói trên công bố trước ngày phát thanh quốc tế 13 tháng 2 năm nay. Là một cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do, nhà báo Nguyễn Văn Hóa, 27 tuổi, đã bị Bạo quyền Cộng sản Việt Nam kết án 7 năm tù vào năm 2017, với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo nhận định của cơ quan Liên Hiệp Quốc, ngành phát thanh vẫn là nguồn cung cấp thông tin phổ biến nhất thế giới. Tuy nhiên, theo Ủy ban Bảo vệ Ký giả, tại các nước độc tài, độc đảng, giới nhà báo bị đàn áp mạnh mẽ nhất, với ít nhất 275 người bị sát hại và 19 nhà báo bị bỏ tù trong năm 2021. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam hiện là một trong năm nước bỏ tù nhiều nhà báo nhất thế giới. Vào năm ngoái có thêm 43 nhà báo độc lập ở Việt Nam đã bị bắt bớ và kết án tù.
Sau vụ bắt giam nhóm quan chức làm tiền các công dân muốn về nước, nhà cầm quyền Việt Nam đã quyết định hủy bỏ việc xét duyệt các thủ tục vòi tiền các công dân ở hải ngoại muốn về nước. Anh có thể nói rõ hơn?
Được biết là lệnh hủy bỏ do Bộ Giao thông Vận tải đưa ra, theo đó các thủ tục sách nhiễu hoàn toàn bị bãi bỏ, và người Việt ở hải ngoại không cần phải trải qua các thủ tục rườm rà khi xét giấy nhập cảnh từ các tòa đại sứ hay lãnh sự Việt Nam ở các nước. Tuy nhiên, các quy định về dịch bệnh vẫn duy trì khi nhập cảnh vào Việt Nam. Trong thời gian qua, nhiều người Việt đã than phiền về giá vé máy bay hồi hương cao gấp 5 lần giá vé trước khi nổ ra đại dịch. Điển hình như giá vé của hãng Vietnam Airlines lên đến 2.500 Mỹ Kim cho một chuyến. Ngoài các thủ tục rườm rà, người về nước dù đã chích ngừa đầy đủ, cũng vẫn bị cách ly với lệ phí phải trả là 25 Mỹ Kim một phòng ngủ và 3 bữa ăn là 70 Mỹ Kim. Vào hôm 28 tháng 1 vừa qua, Bộ Công an đã bắt giam bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao, Cục phó Đỗ Hoàng Tùng, Chánh văn phòng Lê Tuấn Anh và Lưu Tuấn Dũng là một cán bộ của Cục này. Cả bốn người đều bị khép vào tội nhận hối lộ và trục lợi khi thực hiện các chuyến bay giải cứu các công dân bị kẹt ở hải ngoại. Tính tổng cộng có hơn 800 chuyến bay với mục đích giải cứu được thực hiện trong 2 năm đại dịch.
Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chào anh Hướng Dương, hẹn gặp lại tuần sau.
Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi và chị Bảo Trân. Xin hẹn vào tuần sau cũng trong chuyên mục này.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
Thưa quý vị đảng viên Cộng sản lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến,
Trong cơ cấu của Bộ Chính trị Đảng Hồ Tàu hiện nay có một tổ chức con mang tên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương Đảng. Đứng đầu tổ chức con này là một ủy viên Bộ Chính trị là Trương Thị Mai. Kẻ phụ tá trực tiếp cho Trương Thị Mai cũng là một ủy viên Bộ Chính trị, đó chính là Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, kẻ đặc trách về lực lượng do thám, trấn áp. Trong các cuộc họp của tiểu ban này, ngoài sự có mặt của hai nhân vật vừa kể, thường có sự xuất hiện của những nhân vật đứng đầu các tổ chức con quan trọng khác như trưởng ban nội chính trung ương, chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội hay trưởng ban tổ chức trung ương, v.v. Những sơ lược này cho thấy bọn chóp bu Hồ Tàu có mối chú tâm rất lớn tới nội bộ ở cấp cao nhất là trung ương đảng. Điều này có nghĩa rằng trong nội bộ của chúng ở cấp cao nhất đã xuất hiện nhiều vấn đề ảnh hưởng tới sinh mạng của chế độ. Ngay từ xưa, bọn chóp bu Hồ Tàu đã có truyền thống rất nghiêm trong việc tuyển các đảng viên ngay từ cấp cơ sở. Càng lên cao, quá trình lựa tuyển thẩm tra càng gắt gao và tỉ mỉ để nhằm mục đích chỉ những kẻ ngu trung tuyệt đối với đảng Hồ Tàu mới lọt vào được trung ương. Tuy nhiên, sự gắt gao nghiêm ngặt này chỉ còn đúng với thời kỳ trước năm 1990, khi mà đảng Hồ Tàu vẫn còn cấm đoán mô hình kinh tế thị trường và vẫn có thể kiểm soát tuyệt đối các thông tin. Nhưng nay, hai điều kiện cơ bản này đã bị phá tan. Đây chính là một cơ hội tự nhiên vô cùng thuận lợi cho phong trào giải thể chế độ Hồ Tàu để giải thoát chúng ta khỏi một chế độ phản quốc tàn ác, gian xảo vào bậc nhất trong lịch sử dân tộc. Những gì xảy ra ngay trong Bộ Công an cũng cho chúng ta thấy nội bộ chính trị của đảng Hồ Tàu đang ngày càng trở nên phức tạp, hỗn loạn, khó một cách vô thức trong việc chống lại chính cơ cấu tổ chức của bọn chúng. Như chúng ta đã biết, Trần Đại Quang đã leo lên chức Bộ trưởng Công an và leo vào Bộ Chính trị bằng cách làm giả giấy khai sinh để hạ bớt đi 6 tuổi cho hợp với tiêu chuẩn đề ra của Bộ Chính trị. Các đối thủ đương thời của Trần Đại Quang đã có trong tay bản sao của nhiều giấy tờ chứng minh Trần Đại Quang sinh năm 1950 chứ không phải 1956, nhưng đều bất lực vì không đủ sức mạnh tiền bạc và quyền lực. Vụ gần đây nhất về sự tự thay đổi theo hướng phá tan uy tín chính trị của đảng Hồ Tàu lại đến từ chính ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, khi Tô Lâm trương mặt ra và há hốc miệng ăn một miếng thịt bò rát vàng có giá bằng vài tháng lương của công nhân. Hai ví dụ này cho chúng ta thấy tiềm năng của công cuộc đấu tranh giải trừ chế độ Hồ Tàu là rất lớn và còn diễn tiến, phát triển theo nhiều chiều hướng không ai có thể tiên đoán hết. Cuối năm 2021 vừa qua, Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương vẫn họp bàn với sự có mặt của Tô Lâm như không có chuyện gì xảy ra. Theo thông báo của cuộc họp này, bọn chóp bu Hồ Tàu sẽ tiếp tục điều chỉnh các quy định trong việc kiểm soát bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới. Tuy nhiên, động thái này thực ra chỉ là một biểu hiện tiếp tục bế tắc của bọn chóp bu Hồ Tàu khi phải đối mặt với sự thay đổi, phân ly, hoang mang ngay trong tâm tưởng và suy nghĩ của từng cá nhân tại cấp trung ương và ngay tại Bộ Chính trị. Sau vụ truyền thông toàn thế giới trưng tấm ảnh Tô Lâm há miệng ăn thịt bò rát vàng, nhưng toàn bộ truyền thông của đảng Hồ Tàu bị chỉ đạo phải im lặng tuyệt đối, có thông tin rò rỉ cho rằng đã có một nhóm ủy viên trung ương miền Nam đề nghị phải đưa Tô Lâm ra trước Ủy ban Kiểm tra Trung ương để kỷ luật. Dưới góc độ bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, đề nghị kỷ luật Tô Lâm là một đề nghị đúng đắn và hợp lý cả trên cơ sở quy định của chính đảng Hồ Tàu lẫn uy tín chính trị của đảng Hồ Tàu. Tuy nhiên, đề nghị kỷ luật Tô Lâm rất ít có khả năng thực hiện vì Tô Lâm vẫn đang là cánh tay mặt của Trọng. Thưa quý vị và anh chị em, chính sự bình an này của Tô Lâm lại cho chúng ta thấy sự lung lay ngày càng lớn của chế độ Hồ Tàu.
các phần tử bộ phận từ cao xuống thấp của cả chế độ Hồ Tàu chỉ còn chú ý tới lợi ích riêng của mình và phe cánh của mình mà thôi. Đây cũng là một xu thế chúng ta cần thúc đẩy để đảng Hồ Tàu tiếp tục đi tới trong năm Nhâm Dần này. Bây giờ Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn quý vị quý bạn trong chương trình tuần sau.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Nhạc tuyển đáp lời sông núi.
Thank you.
Nhân dịp xuân về, Tết đến, Bảo Trân và Hướng Dương kính chúc quý thính giả một năm mới an khang, thịnh vượng. Mong rằng dịch bệnh sẽ biến mất, thế giới trở lại bình thường và mọi nhà đều an lành, hạnh phúc.
Hai nhạc phẩm Chúc Xuân của Đinh Trung Chính do ca sĩ Đôn Hồ trình bày và Chúc Mừng Xuân của nhạc sĩ Thanh Sơn, Lương Tùng Quang và Quỳnh Vi trình bày trích trong Thúy Nga YouTube Xuân Collection.
Mùa xuân ta là nơi ngát đi tin yêu đời, bầy chim non mượn bay hót lời ca vang trời.
Đàn bé hé môi cười ngọt ngào tình thương áo xanh vàng chào đón Chúa Xuân huy hoàng.
Thành phố yêu miền quê ước mùa xuân thanh bình, người nông phu mừng xuân nhấp cạn ly thầm tình, người chiến sĩ xa vời thì mừng mùa xuân thắng lợi nhiều để đón Chúa Xuân yêu
kiều.
Tình nhân nước mùa xuân chúc người yêu đẹp hoài, người thương gia mừng xuân chúc đầu năm phát tài,
hạnh phúc khắp muôn nhà cùng hòa lời ca chúc xuân này
để ý non sông an hòa.
Hạnh phúc khắp muôn nhà cùng hòa lời ca chúc xuân này
để đi non sông an hòa.
Để kết thúc chương trình phát hành tối hôm nay, mời quý khán giả theo dõi phần nhạc tuyển Đáp Lời Sông Núi do Bảo Trân và Hướng Dương phụ trách. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Nguyễn Năng Tĩnh, sinh năm 1976, đã bị bắt ngày 29 tháng 5 năm 2019 với bản án 5 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Đáp Lời Sông Núi PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Chi phí điều hành đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Đồng Hương đóng góp, ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp Lời Sông Núi. và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website Radio Đáp Lời Sông Núi viết tắt .com. Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.